là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh việc chủ động triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục văn bản luật mới. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề chung tay hành động cho thế giới sạch hơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ngành, cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan đơn vị với các khẩu hiệu như hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế, trồng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, nói không với xả rác bừa bãi. Đồng thời cần quan tâm phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là tại các khu vực lòng hồ, sông suối, mương thoát nước. Quan tâm xử lý giải quyết các vấn đề về môi trường tại địa phương, các vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh kế của người dân.
Năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên khởi công mới 22 công trình và 89 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay các công trình thi công đảm bảo tiến độ. Trong đó, 55 trên 89 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành, 18 trên 22 công trình khởi công mới đã khởi công theo đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 9 đạt trên 56% kế hoạch vốn giao. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục kiểm tra đôn đốc phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, nhằm phấn đấu giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái xác định duy trì cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện là một mục tiêu lâu dài cần triển khai tích cực nhằm hạn chế ngăn chặn các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo điều kiện khám và điều trị tốt nhất hướng đến an toàn người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận sau.
Là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận khám cho trên 600 lượt người bệnh, nhằm tăng cường sự hài lòng của người bệnh khi sử dụng dịch vụ y tế. Bên cạnh đầu tư cơ sở tầng nguồn nhân lực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái còn chú trọng xây dựng không gian xanh, cải tạo chất lượng tại các khoa phòng, góp phần chuyển biến tích cực trong công tác khám và điều trị. Ông Vũ Văn Khuyến, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước tiên là tôi thấy cái không gian và cảnh vật như thế là rất là sạch và đẹp. Cây xanh như thế là nói chung là hai bên đường cây xanh và đường xá sạch sẽ. Đi vào trong phòng để chuẩn bị cho cái việc mà khám bệnh trong ngày thì tôi thấy rằng là cái việc trước tiên vào phòng tôi cũng thấy là sạch sẽ và thoáng mát. Vào trong phòng thì có sự tiếp đón nồng nhiệt của các y bác sĩ. Nói chung là không phải là ở một phòng, một ban mà tôi thấy tất cả từ các cái khu từ tầng 1 cho đến tầng 2 và các cái khoa khác tôi thấy cũng là cái việc tôi phải rằng là mới đến bệnh viện này một lần mà tôi thấy cũng đã đi các khoa, tôi thấy được cái việc tiếp đón của tất cả các cán bộ công nhân viên của các phòng ban rất là chu đáo và nhiệt tình.
Bệnh viện có diện tích khuôn viên cây cảnh rộng rãi, cây xanh được bố trí từ hành lang cho đến phòng làm việc, tạo môi trường thân thiện, không gian thư giãn cho bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Không chỉ tập trung cải tạo các mảng không gian xanh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái luôn thực hiện nghiêm đảm bảo công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung, thực hiện thu gom dụng cụ bẩn tại 22 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, cung cấp dụng cụ tiệt khuẩn đảm bảo chất lượng tại các khoa phòng, thực hiện nội dung giám sát thường quy, vệ sinh tay, phân loại rác thải, vệ sinh bề mặt môi trường, các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa và các nội dung giám sát chuyên đề như nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm phổi liên quan đến thở máy, vi khuẩn kháng thuốc. Chỉ tiêu tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đúng quy định đạt 100%. Hướng đến thực hiện tiêu chí bệnh viện thân thiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động khám chữa bệnh từ khâu tiếp đón, thăm khám, chăm sóc và điều trị, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Hàng tuần tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh tại các khoa, lồng ghép với các nội dung truyền thông, tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế. Kết quả 6 tháng đầu năm đã thực hiện 200 buổi nói chuyện sức khỏe lồng ghép trong hoạt động sinh hoạt hội đồng người bệnh cho hàng nghìn lượt người bệnh và người nhà bệnh nhân. Duy trì triển khai gian hàng không đồng cung cấp quần áo phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh tại bệnh viện 24/24 giờ tại khu khám bệnh. Ngoài ra bệnh viện còn tổ chức các chương trình hoạt động ý nghĩa tặng quà cho bệnh nhân nhi vào các dịp lễ Tết. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ khi sang bệnh viện mới, cơ sở rất là sạch đẹp và cũng ban giám đốc cũng quán triệt cái tinh thần thực hiện về cái cơ sở xanh sạch đẹp, tăng cường sự hài lòng người bệnh. Và cái mọi cái vấn đề thực hiện cái quy trình quản lý chúng tôi thực hiện theo quy trình và không ngừng cái cải tiến các kỹ thuật, không ngừng cải tiến các quy trình, không ngừng cải tiến chất lượng bệnh viện. Và hàng năm mà chúng tôi có những cái cuộc thi, có những ngày hội về 5S sắp xếp sạch sẽ gọn gàng để kiểm tra các khoa phòng và từ đấy thì nhân lên các mô hình để phát triển mở rộng. Ngoài ra nữa là cái rèn luyện ý thức của cả cái vấn đề của nhân viên y tế lẫn cái vấn đề cái người bệnh khi thực hiện cái giữ cái gìn môi trường xanh sạch đẹp, phân loại rác thải đúng và cái nữa là cái môi trường trong sạch, không thuốc lá. Từ tất cả các nhân viên bệnh viện là không hút thuốc lá và các cán bộ rồi các người nhà bệnh nhân ở trong khu bệnh viện là không được phép hút thuốc lá. Thì nên là cái đảm bảo cái vệ sinh môi trường tốt cho bệnh viện. Và trong cái tương lai tới thì chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác gọi là cải tiến chất lượng, tăng cường quản lý bằng các quy trình làm sao cho cái môi trường càng xanh sạch đẹp hơn để cho người bệnh có cái không gian, cái môi trường thoải mái để nằm điều trị.
Với nhiều giải pháp hợp lý, xây dựng giữ gìn bệnh viện xanh sạch đẹp thân thiện đã góp phần vào nâng cao chất lượng và điều trị, chỉ số hài lòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt hơn 99%. Qua đó khẳng định vị trí bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân trong và ngoài tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, công ty Điện lực Yên Bái sẽ thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với toàn bộ khách hàng mua bán điện về những ngày cuối tháng. Theo công ty Điện lực Yên Bái, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng sẽ giúp khách hàng dễ giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong công tác thanh toán tiền điện. Công tác này giúp cho ngành điện ngày càng nâng cao dịch vụ khách hàng, đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ không ảnh hưởng đến lượng điện tiêu thụ của khách hàng.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được huyện Trấn Yên phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Đồng thời huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Đến nay, huyện Trấn Yên đã triển khai cài đặt ứng dụng đánh giá phần mềm công dân học tập tại 299 chi hội khuyến học, đạt 100%. Toàn huyện có trên 18.300 công dân đăng ký công dân học tập.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, qua 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt nhiều thành quả cách mạng to lớn. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài Đại đoàn kết, cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực là kết quả đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội phải nhất quán vận hành phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Xem đó không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh nhân dân trong quá trình hiện thực hóa chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân nhằm giải quyết những vướng mắc giữa chính quyền và nhân dân, đồng thời tạo niềm tin, khuyến khích người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Một trong những vấn đề quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại nhiều hội nghị là phải giữ vững nguyên tắc phát huy dân chủ trong xem xét quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó cũng cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để lọt những người có các hạn chế, khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược trước yêu cầu phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược cao hơn, toàn diện hơn. Do đó, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031 là bước chuẩn bị quan trọng để có đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài. Từ đó để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, các chỉ số về kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường hàng hóa đến thời điểm này tiếp tục có nhiều yếu tố thuận lợi. Theo đó, kinh tế vĩ mô 9 tháng tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, cân đối lớn được đảm bảo. Từ nay đến cuối năm, nhu cầu hàng hóa tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng nông sản thực phẩm. Do đó, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là ngành nông nghiệp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, cung ứng đủ các mặt hàng lương thực thực phẩm để ổn định giá cả, nhất là các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Bên cạnh đó, các ngành chức năng địa phương cần theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đảm bảo chất lượng, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại. Hệ lụy rác thải nhựa từ giao dịch online đang là một thách thức lớn đối với môi trường. Chỉ cần quan sát hoạt động thu gom rác thải tại các khu chung cư, nơi có số lượng người dân giao dịch online nhiều nhất cũng thấy lượng rác thải có phân hủy khủng khiếp đến mức nào. Hệ lụy như thế nhưng vấn đề này trên thực tế lại chưa được quan tâm đúng mức, chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế nó. Trong lúc sức đề kháng của thị trường còn non yếu do trình độ dân trí, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông minh của đại đa số người dân còn hạn chế, các loại tội phạm sẽ nhắm vào những khâu yếu nhất, lơi lỏng nhất để thực hiện hành vi phạm pháp. Trong bối cảnh đó, đưa ra những cảnh báo để người dân nâng cao ý thức cảnh giác là vô cùng cần thiết. Nhưng những việc chúng ta đã làm được là quá ít. Từ những hệ lụy nhãn tiền, bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện các chế tài pháp lý, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này, rất cần phải có những chiến dịch truyền thông. Các chiến dịch truyền thông sẽ giúp tạo hiệu ứng, lan tỏa năng lượng tích cực, nâng cao ý thức cho người dân, hướng tới xây dựng kênh giao dịch online an toàn, phát triển bền vững. Những ngày vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường tại một số địa phương. Đáng chú ý, bạo lực học đường không chỉ xảy ra giữa học sinh với học sinh mà giữa thầy cô giáo với học sinh cũng có xu hướng tăng. Vấn đề bạo lực học đường vẫn đang là nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, tình trạng bạo lực học đường nói riêng, tình hình vi phạm pháp luật nói chung là hậu quả của những cá nhân chưa đạt về văn hóa, đạo đức, lối sống, kỹ năng trong cuộc sống. Đồng thời, những ảnh hưởng của thế giới số đang ngày càng lấn át thế giới thực cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Để giải quyết tận gốc của vấn đề này, theo ông Việt, cần tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường, thực hiện nghiêm túc thực chất ứng xử văn hóa trong trường học, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh để miễn nhiễm với bạo lực học đường nói riêng và các tệ nạn xã hội. Giữa nhà trường và gia đình cần tăng cường phối hợp trong quản lý giáo dục học sinh, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục học sinh, nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi họp báo ngày 3 tháng 10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cảnh báo viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine sẽ cạn kiệt trong 2 tháng nữa, trừ phi Quốc hội thông qua ngân sách mới. Ông Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho các đồng minh và lãnh đạo châu Âu NATO để trấn an rằng Washington sẽ không để dòng tiền cho Ukraine bị gián đoạn. Cảnh báo của ông Kirby được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách tạm thời với tỷ lệ sít sao vào hôm 30 tháng 9, một ngày trước khi bắt đầu năm tài chính mới. Tuy nhiên, nguồn tài trợ cho Ukraine đã bị bác bỏ do sự phản đối mạnh mẽ của những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa. Các nước nhập khẩu gạo ở châu Á đang phải đối mặt với áp lực từ giá gạo quốc tế tăng cao. Trước tình hình này, chính phủ Malaysia đã thực hiện một số biện pháp can thiệp nhằm giảm áp lực cung gạo sản xuất trong nước. Chính phủ Malaysia sẽ trợ cấp 400 triệu ringgit cho các cơ sở của chính phủ như quân đội và trường học để sử dụng gạo nhập khẩu. Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia cho biết nước này đã ấn định mức giá trần 2,6 ringgit trên 1 kg đối với gạo sản xuất trong nước. Đây cũng là mức giá thấp nhất ở Đông Nam Á. Ngày 3 tháng 10, Bộ Nội vụ Nepal cho biết ít nhất 17 người bị thương và một người mất tích trong hai trận động đất làm rung chuyển huyện Ba Hang, miền Tây nước này. Theo Bộ Nội vụ Nepal, hai trận động đất lần lượt có cường độ 5,3 và 6,3 độ Richter xảy ra cách nhau chỉ khoảng 30 phút ở huyện Ba Hang, giáp biên giới Ấn Độ, đã gây sạt lở đất, cô lập đường đến khu vực phía nam của huyện này. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy đã có khoảng 30 ngôi nhà bị hư hỏng, động đất gây sạt lở vùi lấp một phụ nữ. Trong khi đó, giới chức Ấn Độ cho biết khu vực thủ đô New Delhi cũng cảm nhận được rung chấn từ trận động đất ở quốc gia láng giềng Nepal. Nhiều người dân đã phải chạy ra khỏi nhà và các tòa nhà văn phòng. Truyền thông Italia đưa tin ít nhất 21 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở thành phố Nernit, miền Bắc nước này. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe lao ra khỏi cây cầu vượt gần thành phố Venice, rơi ở độ cao 30 mét trước khi va phải đường dây điện và bốc cháy. Trong số những người thiệt mạng có tài xế và hai trẻ em. Theo chính quyền địa phương, vào thời điểm gặp nạn, xe buýt có thể chở khoảng 40 người và số người thiệt mạng có thể tăng lên vì một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha cho biết đầu tháng 10, nhiệt độ cao nhất ở nhiều địa phương đã lập kỷ lục mới trong cùng kỳ và đợt nắng nóng bất thường có thể kéo dài hơn một tuần. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trên bán đảo Iberia, nơi có lục địa Tây Ban Nha, đã đạt mức cao nhất trong cùng thời kỳ lịch sử. Dữ liệu cho thấy nhiệt độ cao nhất ở Montoro, tỉnh Cordoba, miền nam Tây Ban Nha đạt 38,2 độ vào ngày 1 tháng 10. Trạm thời tiết ở công viên Retiro ở thủ đô Madrid đo được nhiệt độ tối đa 30 độ vào 1 tháng 10. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn do ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường, hạn hán và cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn ở Tây Ban Nha. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 4 huyện thị phía Tây của tỉnh, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thời gian qua, đội phòng cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ luôn đề cao cảnh giác, trực sẵn sàng 24/24 giờ, cũng như tăng cường các kỹ thuật chiến thuật trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
9 tháng năm 2023, khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái xảy ra 2 vụ cháy. Trong đó có một vụ cháy nhà dân tại xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ do sự cố chập điện. Sau khi nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ đã huy động 2 xe cứu chữa cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến để giúp gia đình chữa cháy. Nhờ nhanh chóng có mặt và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra nên không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản cũng ở mức thấp nhất. Chiến sĩ Lương Văn Đông, tiểu đội 3, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ nói:
"Bản thân tôi là một chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau khi nhận được tin báo và mệnh lệnh của chỉ huy, tôi cùng các đồng chí nhanh chóng đến hiện trường triển khai các đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để nhanh chóng xử lý các tình huống đang diễn ra một cách nhanh nhất để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân."
Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ hiện có 24 cán bộ chiến sĩ chia thành 4 tiểu đội. Với nhiệm vụ được giao, đội đã duy trì 100% quân số trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu tại đội, thường xuyên xây dựng giáo án huấn luyện theo tình hình thực tế, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ theo các đội hình chữa cháy, đảm bảo sử dụng tối đa hiệu quả của hệ thống cơ sở vật chất. Đặc biệt, 6 tháng tiến hành kiểm tra đánh giá nghiệp vụ của các cán bộ chiến sĩ một lần, đảm bảo 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt loại khá giỏi. Thượng úy Bùi Anh Tuấn, tiểu đội trưởng tiểu đội 2, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ nói:
"Khu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ luôn luôn thực hiện theo kế hoạch của phòng là kiểm tra tập nghiệp vụ hàng năm. Có kiểm tra tập 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Đấy, cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy Nghĩa Lộ luôn đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch, chăm chỉ rèn luyện về sức khỏe cũng như kỹ thuật chiến thuật, đảm bảo cho công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt nhất. Đấy, cán bộ chiến sĩ luôn trao dồi những cái kinh nghiệm cũng như kỹ thuật chiến thuật trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao."
Để đáp ứng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, phối hợp cùng với công an các huyện thị, các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Trong 9 tháng qua đã tổ chức 31 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với hơn 2.500 lượt người tham gia. Tổ chức các phương án phòng cháy chữa cháy cho 78 tổ liên gia trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm 5 cơ sở doanh nghiệp về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng các hóa chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ. Qua đó giúp mỗi người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ông Sa Văn Thiên, tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Chúng tôi tức là góp tiền nhau để vận động 5 nhà để lắp đặt cái chuông báo động chữa cháy, phòng cháy, ví dụ như có cháy chập xảy ra thì chúng tôi bấm cái chuông như nhà bên cạnh, như có khả năng ban đêm thì chúng tôi không gọi nhau được thì chúng tôi bấm cái chuông này thì cả hệ thống, cả cái xóm này biết thì đến giúp đỡ nhau.
Với mục tiêu không để thiệt hại lớn về tài sản và không có người chết bị thương do cháy nổ gây ra, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ cũng đã tích cực tham gia xây dựng các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường trực 24/24 giờ trong ngày, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra với phương châm đảm bảo nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, đảm bảo các hoạt động sự kiện lớn trên địa bàn phía Tây như diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ, diễn tập khu vùng thủ huyện Trạm Tấu, lễ hội trà săn tuyết huyện Văn Chấn, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Trung tá Phạm Minh Thắng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ nói:
"Thì là một đội lẻ trực thuộc của PC07 Công an tỉnh Yên Bái, thì chúng tôi là thực hiện theo các chỉ đạo chỉ thị từ cấp trên. Trong quá trình công tác thường trực thì chúng tôi là có những cái kế hoạch riêng về công tác huấn luyện, về công tác quản lý con người, về công tác bảo quản bảo dưỡng phương tiện, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Hàng ngày chúng tôi có phân ca kíp, danh sách trực và danh sách tập luyện. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các công việc, các yêu cầu chỉ đạo từ cấp phòng. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi sẽ có những đề xuất làm sao mà để nâng cao cái công tác thường trực đạt cái hiệu quả cao nhất."
Với sự nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ bằng nhiều tình huống giả định sát thực tế, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ đã và đang chủ động trong công tác chữa cháy, giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh, các địa phương nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, chỉ huy điều hành, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục văn bản luật mới.
Văn bản pháp luật mới.
Văn bản pháp luật mới.
Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 52 hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 10 thông tư 52 nêu rõ lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nghề nếu đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống bằng mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng một người một khóa học, mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ một lần. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận với nhau. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 9. Chế độ lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Đây là một nội dung mới nổi bật được quy định tại thông tư 23/2023. Cụ thể, nhân viên hàng không được áp dụng chế độ lao động đặc thù theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật hàng không dân dụng. Người sử dụng lao động không được bố trí nhân viên ngành hàng không vi phạm kỷ luật lao động hoặc chấp hành xong hình phạt trong vụ án hình sự và làm việc tại các chức danh nhân viên hàng không trong thời hạn 5 năm kể từ các thời điểm sau. Kể từ khi có quyết định xử lý, kỷ luật lao động có hiệu lực đối với các vi phạm. Vi phạm các quy định nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không, có hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản trái phép của tổ chức cá nhân hoặc sử dụng dương tính với các chất ma túy hoặc chất kích thích, kể từ khi được xóa án tích trong vụ án hình sự. 8 trường hợp nhân viên hàng không bị tạm chỉ, đình chỉ ngay công việc, đây là một nội dung đáng chú ý cũng tại thông tư này. Cụ thể như sau: vi phạm quy định nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn an ninh hàng không, bị điều tra khởi tố trong vụ án hình sự, tự ý bỏ vị trí làm việc, uống rượu bia trong giờ làm việc, trộm cắp chiếm đoạt tài sản của tổ chức cá nhân, lợi dụng vị trí việc làm để buôn lậu vận chuyển người tài sản hàng hóa trái phép, sử dụng hoặc dương tính với các chất ma túy, đánh bạc gây rối mất an ninh trật tự. Việc tạm đình chỉ ngay được sử dụng lao động trên người được ủy quyền thực hiện bằng lời nói tại thời điểm phát hiện nhân viên hàng không có hành vi vi phạm. Ủy ban dân tộc vừa ban hành thông tư số 02/2023 hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất điều kiện thực tế của địa phương để quy định, định mức đất sản xuất nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi gia đình cá nhân. nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện. Hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất, trường hợp địa phương còn quỹ đất có khả năng sản xuất mà không cần thực hiện khai hoang phục hóa cải tạo đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực hiện giao đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có đất sản xuất theo quy định. Trường hợp địa phương còn quỹ đất sản xuất nhưng phải khai hoang phục hóa cải tạo đất để có khả năng sản xuất, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức lập và thực hiện dự án khai hoang phục hóa cải tạo đất theo quy hoạch. Các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất nhưng chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất có nhu cầu vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất thì được xem xét vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí ngân sách địa phương và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ đất sản xuất theo quy định. Hỗ trợ chuyển đổi nghề, các hộ thuộc đối tượng quy định được xem xét hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp chuyển đổi sang các ngành nghề trồng trọt chăn nuôi. Căn cứ danh sách các hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức thực hiện gửi cơ quan công tác dân tộc cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân. Trường hợp các hộ dân nhận hỗ trợ bằng tiền, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các hộ tự mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Trường hợp các hộ đăng ký nhận hỗ trợ bằng hiện vật, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu chỉ đạo đơn vị chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp các hộ đăng ký học nghề, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp giao đơn vị chuyên môn phối hợp với các cơ sở đào tạo hỗ trợ đào tạo nghề cho các hộ dân theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn bản luật mới, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.